Luca chương 7. Chúa chữa lành cho đầy tớ của một đại đội trưởng La Mã. Sau khi Ngài giảng dạy những lời ấy cho dân nghe, Ngài vào thành Capharnaum. Viên đại đội trưởng ở đó có một đầy tớ ông rất quý mến bị bệnh nặng gần chết. Khi nghe tin Đức Chúa Giêsu có mặt trong thành, ông phái các trưởng lão Do Thái đi mời Ngài đến để cứu chữa cho đầy tớ của ông. Khi các trưởng lão đến gặp Đức Chúa Giêsu, họ khẩn thiết thưa với Ngài: "Ông ấy rất xứng đáng để thầy làm ơn này lắm, vì ông ấy thương dân mình và đã xây hội đường cho chúng ta." Đức Chúa Giêsu đi với họ. Khi Ngài còn cách nhà viên đại đội trưởng ấy không xa, ông phái các bạn ông ra đón Ngài và nói: "Lạy Chúa, tôi không dám phiền Ngài hơn nữa, vì tôi không xứng đáng để rước Ngài vào nhà tôi. Vì nghĩ như vậy nên tôi thấy mình không xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng chỉ mong được Ngài phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Vì chính tôi, tuy ở dưới quyền người khác, nhưng cũng có các binh sĩ ở dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì người ấy đi, tôi bảo người kia đến thì người ấy đến, tôi bảo đầy tớ của tôi hãy làm điều này thì người ấy làm điều đó." Khi Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy, Ngài khen ông ta. Ngài quay lại và nói với đám đông đang theo Ngài: "Ta nói với các ngươi, ngay cả trong dân Israel, ta cũng chưa thấy ai có đức tin lớn như vậy." Khi những người được phái đi gặp Ngài về đến nhà, họ thấy người đầy tớ đã được hoàn toàn lành mạnh. Một thanh niên ở Nain sống lại. Sau đó chẳng bao lâu, Ngài vào một thành tên là Nain. Các môn đồ Ngài và một đoàn dân đông đi theo Ngài. Khi Ngài đến cổng thành, này, người ta khiêng một người chết đem ra chôn. Người chết ấy là con trai duy nhất của một người mẹ, và bà ấy là một góa phụ. Một đoàn dân đông trong thành cùng đi với bà. Khi Chúa thấy bà, Ngài động lòng thương xót. Ngài bảo bà: "Đừng khóc." Đoạn Ngài lại gần và đưa tay chạm vào quan tài, những người khiêng hòm liền dừng lại. Ngài phán: "Hỡi chàng trai trẻ, ta bảo ngươi hãy dậy." Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài trao chàng trai trẻ ấy lại cho mẹ chàng. Mọi người đều hoảng kinh và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng một đại tiên tri đã xuất hiện giữa chúng ta và Đức Chúa Trời đã viếng thăm dân Ngài. Tin này về Ngài được đồn ra khắp miền Giu-đê và mọi miền phụ cận. Chúa trả lời Giăng Báp-tít. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế, Giăng gọi hai môn đồ của ông đến và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng: "Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?" Khi hai người ấy đến gặp Ngài, họ nói: "Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến gặp Thầy để hỏi, Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?" Đang lúc ấy, Đức Chúa Giêsu vừa mới chữa lành nhiều người đau ốm, bệnh tật và bị quỷ ám, và Ngài cũng vừa chữa lành nhiều người mù khiến mắt họ thấy được. Ngài trả lời và nói với họ: "Các ngươi hãy về nói lại với Giăng những gì các ngươi đã thấy và nghe. Người mù được thấy, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe giảng tin mừng. Phước cho người nào không bị vấp ngã vì cớ ta." Khi các sứ giả của Giăng đã đi rồi, Ngài bắt đầu nói với đoàn dân về Giăng: "Các ngươi đi vào đồng hoang để xem gì? Xem một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Vậy, các ngươi đi xem gì? Xem một người mặc nhung gấm chăng? Kìa, những kẻ mặc nhung gấm và sống xa hoa đều ở trong các cung điện. Vậy các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có một người vĩ đại hơn cả đấng tiên tri nữa. Ấy là về người đó mà đã có lời chép rằng: Này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người ấy sẽ dọn đường cho con trước mắt con. Ta nói với các ngươi, trong vòng những người do phụ nữ sinh ra không ai vĩ đại hơn Giăng, nhưng kẻ nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn ông ấy." Thuở ấy, mọi người kể cả những người thu thuế được nghe Giăng giảng đều nhìn nhận rằng Ý chỉ của Đức Chúa Trời là đúng, nên đã nhờ răng làm báp têm cho họ. Nhưng những người Pharisee và các thầy dạy giáo luật khước từ ý chỉ của Đức Chúa Trời cho họ, nên đã không nhờ răng làm báp têm cho mình. Ta phải ví những người trong thế hệ này với ai? Họ giống như ai? Họ giống như đàn trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau rằng: chúng tôi đã thổi sáo cho các bạn mà các bạn không chịu nhảy múa. Chúng tôi đã hát bài ai ca mà các bạn không chịu khóc than. Vì răng báp tít đến, không ăn bánh và không uống rượu, thì các ngươi bảo ông ấy đã bị quỷ ám. Còn con người đến, ăn và uống, thì các ngươi lại bảo: xem kìa, một người ăn uống, nhậu nhẹt và kết bạn với bọn thu thuế và phường tội lỗi. Tuy nhiên, sự khôn ngoan sẽ được biện minh bằng các con cái của nàng. Chúa dùng bữa tại nhà Simon, người phụ nữ tội lỗi được tha tội. Một người trong nhóm người Pharisee mời Đức Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Ngài vào nhà của người Pharisee ấy và ngồi vào bàn. Này, một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi, nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pharisee, bà đem đến một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm. Bà đứng phía sau chân Ngài mà khóc, nước mắt nhỏ xuống làm ướt chân Ngài. Bà bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài, rồi bà hôn chân Ngài và lấy dầu thơm sức lên. Khi người Pharisee đã mời Ngài, thấy vậy, ông nghĩ thầm: nếu người này quả thật là đấng tiên tri thì chắc hẳn đã biết bà ấy, người đang đụng đến mình, là ai và thuộc hạng người nào rồi, vì bà ấy là một kẻ tội lỗi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng và nói với ông: Simon, ta có vài điều muốn nói với ngươi. Ông đáp: thưa thầy, xin thầy cứ nói. Một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 denari và một người nợ 50 denari. Cả hai đều không có tiền để trả nợ, nên chủ nợ tha hết cho hai người. Vậy, ai trong hai người đó thương chủ nợ nhiều hơn? Simon trả lời và nói: tôi thiết tưởng đó là người được tha số nợ nhiều hơn. Ngài nói với ông: người nhận xét đúng lắm. Đoạn, Ngài quay về phía người phụ nữ và nói với Simon: ngươi có thấy bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho ta nước để rửa chân, nhưng bà ấy đã rửa chân ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc bà. Ngươi không hôn chào ta, nhưng từ khi ta vào đây, bà ấy hôn chân ta không ngớt. Ngươi không sức dầu trên đầu ta, nhưng bà ấy đã lấy dầu thơm sức trên chân ta. Vì cớ ấy, ta nói với ngươi, tội lỗi của bà ấy tuy nhiều nhưng đã được tha hết, nên bà ấy thương nhiều, còn ai được tha ít thì thương ít. Đoạn, Ngài nói với bà ấy, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Những người ngồi dùng bữa với Ngài bắt đầu nói với nhau, người này là ai mà có quyền tha tội? Ngài nói với người phụ nữ, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi bình an.